Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 42, Chuyến đi Jericho. Nhưng trước hết là ca khúc Dâng lên Chúa qua tiếng hát Ngô Thanh Nam.
Ngàn tiếng ca ngợi tình Chúa cao vời, còn có riêng tôi lời tôn vinh Chúa. Dẫu tháng năm dài cuộc sống miên mài, tình Chúa không phai, ơn Ngài dường bao. Nguyện dâng lên Chúa câu ca này, chi quyết hiến dâng tâm linh này, những tháng những năm dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên Chúa niềm tình yêu đó không phai tàn, tiếng hát vẫn vang trong mây ngàn, những lúc sương vui hay khổ nạn, xin kính dâng. Thank you. ngàn tiếng ca ngợi tình Chúa cao vời. Còn có viên tôi lời tôn vinh Chúa, dẫu tháng năm dài cuộc sống miên mài, tình Chúa không phai, ơn Ngài dường bao. Nguyện dâng lên Chúa câu ca này, chi quyết hiến dâng tâm linh này, những tháng những năm dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên Chúa niềm tình yêu đó không phai tàn, tiếng hát vẫn vang trong mây ngàn, những lúc sương vui hay khổ nạn xin kính. Nguyện Chúa đưa đường cuộc sống hôm nay, nguyện tôn vinh Chúa, Ngài trích ân thầm, Ngài trích hay người, Ngài trích hay tôi, ơn Ngài dường bao. Ngài trích hay tôi, ơn Ngài dường bao. Ngài trích
Vừa rồi là ca khúc Dâng lên Chúa qua tiếng hát Ngô Thành Nam. Và bây giờ là bài 42, Chuyến đi Jericho. Câu chuyện Chúa đến Jericho được Mác kỹ thuật trong phúc âm Mác chương 10, câu 46 đến câu 53 như sau. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu và môn đệ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giê-xu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng. Có nhiều kẻ dày người biểu nín đi, song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giê-xu dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến bảo rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giê-xu phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giê-xu trên đường. Đó là phúc âm Mác chương 10, câu 46 đến câu 53. Đám đông tràn ra trên đường phố Jericho. Một số là những người hiếu kỳ, một số khác là những khách hành hương đi dự lễ tại Jerusalem. Tin đồn Chúa Giê-xu đi qua đến tai anh mù Ba-ti-mê. Có lẽ anh nhận ra ngay những tiếng xôn xao khác thường trong đám đông đi đến. Hỏi ra biết là Chúa Giê-xu, anh không bỏ qua cơ hội mà kêu la hết sức mình. Nhiều người giày la bảo anh im đi. Dường như vì tiếng kêu của anh làm không khí đi chảy hội của đám đông bị khựng lại. Anh không thể bỏ qua cơ hội nghìn năm một thuở này. Lúc đầu, tiếng kêu của anh bị tiếng ồn của đám đông át đi, nhưng anh càng kêu to hơn, nhất định không chịu im dù nhiều người giày la. Cuối cùng, Chúa Giê-xu đã nghe được tiếng kêu thống thiết ấy. Ngài dừng lại, bảo gọi anh đến. Hình ảnh Ba-ti-mê bỏ áo ngoài bước tới cho chúng ta thấy thái độ dứt khoát đầy tin tưởng. Câu hỏi của Chúa Giê-xu cũng là một câu hết sức đặc biệt. Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Tất nhiên, Chúa biết rất rõ Ba-ti-mê muốn gì, nhưng Chúa hỏi để anh có cơ hội bày tỏ đức tin nơi Ngài. Câu hỏi của Chúa Giê-xu xem ra đơn giản, nhưng đó là câu không một người nào khác ngoài Chúa là đấng toàn năng dám hỏi. Anh mù Ba-ti-mê đã trả lời bằng một câu đầy đức tin: Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Nếu Bartimê không tin rằng Chúa Giêsu có quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta thử nghĩ anh ta có dám xin như vậy không? Đức tin của anh đã được Chúa đáp ứng. Ngài phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường. Luca cho biết thêm phản ứng của dân chúng là tất cả ngợi khen Đức Chúa Trời khi thấy phép lạ đó. Bây giờ chúng ta ghi nhận một biến cố khác trong chuyến viếng thăm Jericho của Chúa Giêsu. Đó là việc một người thâu thuế tên là Sa-chê gặp Chúa được ký thuật trong Luca chương 19, câu 1 đến câu 10 như sau. Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu, vì ngài phải đi ngang qua đó. Đức Chúa Giêsu đi đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước ngài. Ai nấy thấy vậy đều lẩm bẩm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Đó là phúc âm Luca chương 19 câu 1 đến câu 10. Thành phố Jericho là một trung tâm thuế vụ quan trọng trong đế quốc La Mã. Chế độ khoán thuế đương thời tạo cho các nhân viên thuế vụ rất nhiều kẽ hở để lạm thâu, và vì người Do Thái là một trong những dân tộc phải chịu sưu cao thuế nặng hơn hết, cho nên dân chúng thường nhìn các nhân viên thâu thuế bằng con mắt khinh ghét. Thái độ khinh bỉ thù địch những người thâu thuế tất nhiên còn có cả lý do chính trị nữa. Người Do Thái phần đông có tinh thần quốc gia quá khích, không thể chấp nhận bất cứ ai ra làm việc cho chính quyền La Mã. Họ coi những người cộng tác với đế quốc La Mã như những nhân viên thuế vụ chẳng hạn, là những kẻ phản bội dân tộc, và bày tỏ thái độ thù ghét đó bằng cách liệt những người Do Thái thâu thuế vào hàng những kẻ tội phạm trong xã hội. Sa-chê là trưởng ty thuế vụ tại Jericho, tất nhiên cũng bị liệt vào những hạng người đó. Biết dân chúng khinh bỉ mình, nhưng Sa-chê bất chấp, muốn ghét cho ghét, miễn là cứ nộp thuế đầy đủ là được rồi. Luca không cho biết lý do nào Sa-chê muốn thấy Chúa Giêsu. Làm việc trong ngành thuế vụ thường có nhiều cơ hội tiếp xúc với dân chúng. Có lẽ qua đó Sa-chê nghe được nhiều tin đồn về Chúa. Vì là trưởng ngành thuế tại một thành phố lớn, Sa-chê quen biết hầu hết các nhân viên thuế vụ. Trong đó rất có thể có cả Ma-thi-ơ, người đã trở thành môn đệ Chúa Giêsu. Và vì vậy, có thể đây là động cơ mạnh mẽ đã thôi thúc Sa-chê muốn nhìn thấy Chúa Giêsu. Hoặc giả có thể sau khi theo Chúa, Ma-thi-ơ đã trở lại tiếp xúc, chia sẻ và làm chứng cho nhiều bạn đồng nghiệp ngày xưa. Trong đó có lẽ có cả Sa-chê. Cách Sa-chê thực hiện ý định muốn nhìn thấy Chúa cũng cho thấy ông ta là một người vừa sáng trí, vừa là một người có quyết tâm cao. Vì đoàn dân quá đông vây quanh Chúa Giêsu, Sa-chê lại thấp. Ông ta liền nảy ra sáng kiến chạy trước đến chỗ Chúa Giêsu phải đi qua và leo lên một cây sung. Đây không phải là một việc dễ làm đối với một người lớn tuổi như Sa-chê, hơn nữa lại là thành phần đang bị dân chúng khinh ghét. Chúa Giêsu và các môn đệ với cả đoàn dân đông bao quanh tiếp tục di chuyển khá chậm. Đến lúc này thì chúng ta nghĩ rằng Chúa đã mệt. Tuy nhiên, khi đến gần cây sung, Chúa dừng lại nhìn lên cây sung và bảo ông xuống. Tại sao Chúa lại quan tâm đến người thâu thuế này? Có biết bao nhiêu người khác xung quanh đây đang cần Chúa? Tại sao Chúa lại dành thì giờ cho một tay trùm thâu thuế? Nhiều người sầm xì bàn tán. Có lẽ người ta vừa ngạc nhiên vừa khó chịu khi nghe câu Chúa nói với Sa-chê: Hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Theo quan điểm thông thường, không ai hiểu được thái độ này của Chúa. Trong khi mọi người thù ghét, xa lánh, tẩy chay, phường thâu thuế, thì Chúa Giê-xu lại muốn vào nhà Sa Chê. Họ càng tức bực hơn khi thấy thái độ mừng rỡ của Sa Chê khi rước Chúa, cho nên đã phẫn nộ nói với nhau: người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Cũng như nhiều trường hợp khác, Luca không ghi lại những điều Chúa giảng dạy Sa Chê, mà chỉ ghi nhận kết quả cuối cùng. Xong, Sa Chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Thái độ của Sa Chê là một điển hình về lòng ăn năn thật. Ăn năn là thái độ ý thức cuộc sống tội lỗi sai lầm của mình, đau buồn, xấu hổ, ghê tởm cuộc sống đó và quyết định dứt khoát từ bỏ. Hối cải thực sự cũng kèm theo sự bồi hoàn, chấp nhận mọi thiệt thòi về mọi phương diện. Không có quyết tâm từ bỏ, không quyết định dừng lại, đổi hướng, không chấp nhận hy sinh, không chịu đền bồi, thì chưa có sự ăn năn thật. Trước khi gặp Chúa Giê-xu, chắc chắn Sa Chê chỉ biết có tiền. Nhưng sau khi tin Chúa, cái đầu tiên ông từ bỏ là tiền bạc và lòng tham tiền bạc. Đây chính là thể hiện của lòng ăn năn, của sự hối cải thật. Đức tin chân thật phải khởi sự từ ý thức mình đang sống cuộc đời tội lỗi, dừng lại và đặt lòng tin vào ơn tha thứ của Chúa. Một người sau khi tin Chúa không bao giờ tiếp tục sống như cũ. Người tin Chúa là người từ bỏ con đường cũ để đi theo Chúa, trong nghĩa sống theo các nguyên tắc của Kinh Thánh là lời Chúa. Trường hợp trưởng ty thuế vụ Sa Chê là một trường hợp tin Chúa điển hình đúng nghĩa. Xong, Sa Chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Chúa Giê-xu đã kết thúc chuyến đi Jericho bằng lời tóm tắt cả chức vụ của Ngài: bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Ra khỏi Jericho, Chúa Giê-xu tiếp tục hành trình xuống Jerusalem. Trên hành trình này, Chúa đã kể một dụ ngôn gọi là dụ ngôn về những nén bạc. Luca cho biết bối cảnh và nội dung câu chuyện như sau. Phúc âm Luca chương 19 câu 11 đến câu 27 ghi: họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Giê-xu thêm một thí dụ nữa, vì Ngài đến gần thành Jerusalem, và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. Vậy Ngài phán rằng: có một vị thế tử đi phương xa để chịu phong chức làm vua rồi trở về. Bèn gọi 10 người trong đám đầy tớ mình, giao cho 10 nén bạc và dạy rằng: hãy dùng bạc này sinh lợi cho đến khi ta trở về. Song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo để nói rằng: chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi ra được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất trình rằng: lạy Chúa, nén bạc của Chúa sinh lợi ra được 10 nén. Chủ rằng: hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng: lạy Chúa, nén bạc của Chúa sinh lợi ra được 5 nén. Chủ rằng: ngươi được cai trị 5 thành. Người khác đến thưa rằng: lạy Chúa, đây này, nén bạc của Chúa tôi đã gói giữ trong khăn, bởi tôi sợ Chúa, vì Chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Chủ rằng: hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời. Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có 10 nén. Họ bèn thưa rằng: lạy Chúa, người ấy có 10 nén rồi. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây và chém đi trước mặt ta. Tóm tắt ý nghĩa dụ ngôn này, chúng ta lưu ý một số điểm sau đây. 10 người đầy tớ mỗi người được giao cho 1 nén bạc với một lời dặn giống nhau là hãy dùng bạc đó làm lợi ra cho đến khi vị thế tử trở về. Lúc khai trình chỉ có 3 người đầy tớ được nêu ra làm tiêu biểu. Người làm lợi nhiều nhất là 1 thành 10, người khác 1 thành 5, còn một người đem bạc đi chôn, không làm lợi ra được 1 xu nào. 2 người kia được chủ thưởng bằng cách cho cai trị 1 số thành tương đương với số nén bạc làm lợi ra. Riêng người lấy nén bạc đem chôn bị của trách nặng nề, bị tước luôn nén bạc duy nhất được giao. Lời cảnh cáo qua dụ ngôn này là gì? Các nén bạc có thể được coi là những phương tiện, những cơ hội bằng nhau được Chúa ban. Đó có thể là thì giờ, tiền bạc, khả năng, phương tiện, cơ hội. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào khía cạnh phương tiện bằng nhau, thì không gì rõ hơn là thì giờ mỗi ngày. Mỗi ngày, mỗi người đều được Chúa ban cho 24 giờ để sử dụng. Không ai được hơn, cũng không ai được kém. Hơn nữa, thời gian 24 giờ đó cũng là số vốn phải sử dụng và tận dụng, chứ không thể cất đi hay để dành. Không tận dụng thì giờ được ban cho mỗi ngày, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất ngày đó. Vì vậy, sử dụng thì giờ Chúa ban là một trách nhiệm tối quan trọng, cấp bách, không thể trì hoãn. Ngoài thời gian, chúng ta còn cần phải nghĩ đến những điều khác Chúa ban, không chỉ là tài năng, tài sản, phương tiện, nhưng mở rộng ra cả những cơ hội và những mối quan hệ xã hội với mọi người, mà cơ hội nói về Chúa cho người khác có thể nói trong quan điểm của Chúa là quan trọng hơn hết. Không chịu khó đầu tư những gì đã được Chúa giao, chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm khi tính sổ với Chúa. Sự kiện người làm lợi ra 10 nén bạc được giao cho cai trị 10 thành, có nghĩa là người lại được cho thêm cơ hội, thêm phương tiện gấp 10 lần để trau dồi khả năng quản lý. Câu kết luận của Chúa Giê-xu là một lời cảnh cáo, nhưng cũng đồng thời là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi người theo Chúa. Ai có sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Chúng ta không thể nào không quản lý mọi phương tiện, mọi cơ hội Chúa ban cho, như thì giờ, cơ hội, sức khỏe, tài năng, phương tiện, tiền bạc, mà lại không bị của trách và trừng phạt. Tuy nhiên, sự trừng phạt hiển nhiên hơn hết là bị tước đoạt điều duy nhất đang có. Trong ẩn dụ của Chúa về người gieo giống ghi trong Luca chương 8, Chúa Giê-xu đã có một lời kết luận quan trọng được ghi trong câu 18. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Chúa đặc biệt nhấn mạnh đến cơ hội nghe lời Chúa, vì đây là cơ hội thay đổi cả cuộc đời. Nghe lời Chúa là cơ hội để thoát chết, thoát án phạt đời đời trong hỏa ngục, để từ cõi chết vào sự sống, từ đau đớn trầm luân vào cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Nghe lời Chúa là cơ hội quý giá, có thể là cơ hội nắm bắt được sự sống vĩnh hằng duy nhất trong đời. Chúng ta đã nói về một trong những trừng phạt hiển nhiên dành cho người chôn giấu nén bạc. Không đầu tư, không sinh lợi là bị tước đoạt nén bạc duy nhất giao cho mình. Tuy nhiên trong Luca chương 8 câu 18, sự trừng phạt này còn triệt để hơn đối với thái độ nghe lời Chúa, đó là sẽ bị tước đoạt luôn cả điều người đó tưởng mình có hay là nghĩ mình có. Tưởng có chưa chắc đã có, vậy mà ngay cả điều chỉ có trong ý nghĩ cũng bị tước đoạt, thì sự nghèo khổ của người đó cùng tận đến đâu.
Từng ngày trôi qua nhanh, cuộc đời thêm tươi xanh, vì ta có Chúa đi cùng. Nhìn vào không gian bao la, lòng người khiến dâng lên Cha, Chúa đấng lạ lùng. Ngày xưa bao phen gian nan, nhiều phiền ưu ta riêng mang, nhờ Cha dìu bước. Hỡi cứu Chúa vô yêu thương, sẽ mãi mãi trong tim con khắc ghi tình Ngài. Tình yêu Thiên Chúa ban, thế gian còn nhớ. Xuân qua đông đến gần, tiếng trong mênh mông.
lỗi lầm. Dẫu đời tôi không ra chi, Ngài yêu tôi không chia ly, chẳng phút xa lìa. Ngày xưa bao phen gian nan, như phiền ưu ta riêng mang, nhờ cha dìu mưa. Hãy cứ Chúa vui yêu thương sẽ mãi mãi trong tim con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.